Kính thưa quý thính giả, theo như Khánh Thi thông báo với quý thính giả là trong chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng ngày hôm nay, luật sư có mời ông trưởng phòng của Bộ phận Cáo trạng quận hạt Santa Clara, và bây giờ ông Jeff Brosen và luật sư Nguyễn Kim Phượng đã có mặt trên đầu dây điện thoại. Khánh Thi mời quý thính giả cùng đón nghe những câu hỏi mà quý thính giả đã gửi về cho văn phòng Empire Law Office. Ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ chuyển những câu hỏi này đến cho ông trưởng phòng cáo trạng quận hạt Santa Clara. Good morning, Mrs. Kim, and good morning, District Attorney Jeff Brosen.
Good morning. Thank
you. Good morning. Thank you so much, Ms. Kang Thi. Good morning, Mr. Rosen. So I apologize. First, I would like for you to say hello to the listener. Go ahead.
Good morning. This is Jeff Rosen. I'm your district attorney in Santa Clara County. Good morning to all the listeners.
Thank you. Ông ta nói, xin chào tất cả quý vị. Tôi là trưởng biện lý Jeff Rosen ở quận hạt Santa Clara và xin chào cộng đồng. Trước khi tôi bắt đầu chương trình, tôi sẽ nói một ít tin tức về trưởng biện lý Jeff Rosen. Ông là một luật sư ở quận hạt Santa Clara và là một nhà lãnh đạo được công nhận trên toàn quốc trong việc cải cách tư pháp hình sự, bao gồm giảm dân số tù, các chương trình chuyển hướng cho người phạm tội bất bạo động, xóa án cho tội phạm ma túy mức độ thấp, cải cách nhà tù và các tiêu chuẩn truy tố đạo đức cao nhất. Tất cả trong khi giữ tội phạm ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ và truy tố mạnh mẽ và thành công những kẻ giết người, kẻ hiếp dâm, xã hội đen, kẻ lạm dụng tình dục trẻ em, kẻ gây ô nhiễm và kẻ lừa đảo. Kể từ năm 2011, ông đã là cộng công tố viên tránh biện lý lớn nhất phía Bắc của Los Angeles, phục vụ dân số gần 2 triệu người. Ông có 640 nhân viên, trong đó có 196 phó biện lý quận, tức là Assistant District Attorney. Từ các vụ giết người theo băng đảng đến buôn người đến tội phạm mang có tổ chức và tội phạm công nghệ cao, ông truy tố hàng chục nghìn vụ tại tòa mỗi năm và chuyển hướng hàng nghìn vụ khác mỗi năm để đạt được hiệu quả trách nhiệm giải trình và công lý tòa án. Dưới sự lãnh đạo của ông, văn phòng đa dạng hơn bao giờ hết, với phụ nữ chiếm 50% số công tố viên và các cá nhân người Mỹ gốc Phi, người Latin, người Mỹ gốc Á, những người đại diện cho hơn 40 đại diện cho những người đồng tính là hơn 40% công tố viên. Ông là một trong những biện lý duy nhất bầu để ủng hộ dự luật 36 đã cải cách và luật bất khóa tam. Ông cũng là một trong hai biện lý duy nhất ủng hộ dự luật 47 đã phân loại lại tội tàng trữ ma túy và tội trộm cắp nhỏ từ trọng tội đến tội nhẹ, tức là từ felony xuống dưới dưới misdemeanor. Xin quý vị chờ một chút này. Hình như là ông đã mất đường dây.
Yes.
We are on the air right now.
So somehow we lost district attorney.
Right, right.
So he's back now. So he's still here now. Okay. So I will continue. Okay. Hello.
Yes, I'm here. Are you
okay,
there?
Can the listener listen to us?
Yes.
Thank you, thank you, thank you. Okay, we doing this live, thưa quý vị. Vì vậy mà chúng tôi có những cái sự giai đoạn một chút, cho nên xin quý vị tha thứ cho chúng tôi nhé. Nhưng mà chúng tôi làm chương trình live để mà mang đến cho quý vị những cái tin tức này rất là hữu ích cho tất cả mọi người nhé. District Attorney Rosen, thank you again for coming in. I am going to go right into the question so that we don't lose any time. And today we are just going to have question and then you answer and then I will translate to the community, okay?
Sounds good.
Wonderful. Kiki, can you hear District Attorney Rosen?
Yes, very well.
Perfect. Mm-hmm. Perfect. So I am going to ask the question in Vietnamese first, and then I will say it in English for District Attorney Rosen to answer the question for the community. Kính thưa quý vị, ông có thể tôi câu hỏi đầu tiên tôi hỏi ông là ông có thể giải thích cho thính giả của chúng tôi chính xác tội ác thù hận là gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái phần thứ hai là công tố viên tìm kiếm điều gì khi xác định liệu một hành vi phạm tội có phải là một tội ác thù hận hay không. Bây giờ tôi sẽ nói bằng tiếng Mỹ nhé. District Attorney, thank you. Can you explain to our listeners what exactly a hate crime is?
Yes, I thank you very much. And thank you so much for inviting me. A hate crime is a crime that is committed in substantial part because of bias against the victim's race, ethnicity, religion, national origin, or sexual orientation. So a hate crime is a crime that is motivated by a hatred or bias against the victim's race, religion, national origin, sexual orientation.
Thank you very much. Ông nói rằng là tội ác thù hận đã được hoàn thành. Hầu hết trong cái tội ác đó là nó về vấn đề ghét bỏ hay là vấn đề không công bằng dựa trên giới tính, dựa trên tôn giáo, dựa trên chủng tộc và dựa trên cái người đối diện với mình không phải là giống như mình. Tức là chúng ta nói về race, tức là về vấn đề hai khác biệt nhau về vấn đề thiên vị, về vấn đề chủng tộc, về vấn đề giới tính nhé. Thực ra tôi nói thật với quý vị là làm chương trình live nó rất là khó, cho nên tôi cố gắng thông dịch cần sát nghĩa để cho quý vị hiểu nhé. Câu hỏi thứ hai tôi sẽ hỏi ông bây giờ. What does the prosecutor look for when determining whether a criminal act is a hate crime?
That is a great question, Fong, or Kim. I'll call you Kim. That's a terrific.
Yes, call me Kim. Thank you.
Thank you. It's a terrific question. In order for what we are looking for in the DA's office is evidence that the defendant committed the crime because they were biased against someone's race or ethnicity or religion. And for example, and I'll give you two examples from our county, two recent examples in our county where we have charged hate crimes. In one situation, there was a Vietnamese couple was shopping in the grocery store, and a man came up to them and started yelling at them anti-Asian slurs, calling them Chinese MFers. Go back to China. You brought the fucking, I'm sorry I said that. You brought the effing virus here. And then this man took his hand and he made them into the shape of a gun and said, if I had a gun, I would shoot you and, you know, Chinese MFers. And then he made his hands like he was firing a gun at them. And we charged him. Somebody called the police, thankfully, and we charged him with a hate crime. So that's one example. Maybe tell your viewers about that, listeners.
Okay. So ông nói rằng là công tố viên khi họ xác định cái hành vi tội phạm đó như thế nào là dựa trên những cái vấn đề mà chúng ta nói vừa rồi, nhưng mà ông ta cho chúng ta hai thí dụ. Cái thí dụ ở mới nhất, và đây là một cái thí dụ thật sự xảy ra ở đây. Ở đây đó là một cặp vợ chồng người Việt Nam đi vào trong một cái tiệm và một người tới nhìn mặt họ và bắt đầu la lối tại hai người này và kêu tên, gọi tên những người này là Trung Quốc, là còn chửi thề những cái chửi thề và nói rằng là mình đã mang cái người này đã mang cái vi khuẩn tới đây. Và cái người làm cái hình sự này cầm cái tay của cái ông này đưa lên giấu ra cái dấu hiệu như là ông đang cầm súng và đang bắn. Và vì vậy họ đã cáo trạng tội cái người này là một cái người đã có hành vi về tội ác thù hận. Go ahead, give us a second example.
Okay. By the way, isn't that just terrible? Isn't that just such an awful thing for someone to do to these nice people that are just shopping in a grocery store. Like, it's just awful. Second example, I'm actually going to give three examples again. Second example, there's a Chinese American man who is having lunch in Mountain View, and a woman walks by him, spits on him, and tells him to go back to effing China where he belongs. We charged that as a hate crime because we could tell that the reason the woman spit on him is because she didn't like that he was Chinese.
Thank you. Cái thứ dụ thứ hai là ông ta nói rằng là cái vấn đề này nó xảy ra nó rất là không có tốt và nó rất là hơi khó chịu cho tất cả mọi người. Cái thứ dụ thứ hai là một người là gốc Á Châu nhưng mà là người Mỹ đang ăn buổi trưa thì có một người đàn bà tới trước mặt ông ta và nhổ vào mặt ông ta và nói với ông ta cái lời nói bất xứng và nói rằng là ông là Trung Quốc, ông đi về nơi ông tới. Và cái vì vậy, ông văn phòng của biện lý trưởng đã cáo trạng tội người này là một người đã có hành vi tội ác thù hận. And you have a third example?
I do. And these examples, I didn't just make up. These are three cases that have happened in our county within the last year. The third case happened just a couple weeks ago. There's a young Filipino woman that is waiting for the train in downtown San Jose, and a man comes up to her, grabs her by the hair, pulls her down, tries to sexually assault her, and is screaming about effing Asian and how much he hates effing Asian. We charged that man with sexual assault, with assault likely to cause great bodily injury, and we added a hate crime enhancement because of what he said about effing Asians when he dragged her to the ground. He's in custody.
Thank you. Ông nói rằng là đây là những cái sự nó đã xảy ra, không phải là ông tạo ra mà thực sự nó xảy ra vào trong năm vừa rồi. Và ông nói vừa mới đây, hai tuần vừa mới đây, một phụ nữ trẻ người Philippines đã đang đứng chờ xe lửa thì có một người tới, đàn ông tới, bắt đầu nói, chửi bà ta và muốn có những cái hành vi sàm sỡ. Và đã chửi bà ta người là một người Á Châu và có những hành vi sạm sỡ và vì vậy người này đã bị cáo trạng là đã có tấn công tình dục cái người phụ nữ người Philippines này và cộng vào đó là một cái tội ác thù hận vì ông ta đã nói những cái lời nói mà đã có tính chất gọi là về vấn đề thù hận trong cái tội mà ông ta đã phạm. Thank you so much, District Attorney Rosen. I am going to now ask the next questions. I will say in Vietnamese and then I will speak in English for you. Thưa quý vị, làm sao một người bình thường biết được nếu tội ác chống lại họ có phải là tội ác thù hận hay không? Cái phần thứ hai của câu hỏi này là một người có thể thực hiện tội ác thù hận chống lại người khác thuộc cùng chủng tộc hoặc nhóm xã hội hay không? Here's the question. How does the average person know if a crime against them is a hate crime?
This is a very good question. I think that your listeners, I think the average person, first of all, if a crime is committed against them, if they are assaulted, they should call the police. That's the first thing. And then they should tell the police what happened. And it may be a hate crime. It may not be. But if one of your listeners is attacked in some way or spit on or burglarized or robbed, and there's something about what the defendant did, what the defendant said, or maybe the defendant made graffiti that said things that were anti-Asian or anti-Vietnamese, that may be a hate crime. And so all of that information should be told to the police. I really want to emphasize for your listeners that the police and the DA are here to serve you. We are here to protect you. And so if you see a crime or are a victim of it, whatever the crime is, call the police. If you think somebody attacked you because you're Vietnamese, tell the police why you think that is, and the police will investigate it.
Thank you. Cái câu hỏi này khi mà tôi nói bằng tiếng Việt Nam có lẽ nó không có chuyển đến cho quý vị được cái ý của cái câu hỏi cho nó đúng, thì cái câu trả lời nó sẽ đưa cho quý vị hiểu rằng là ông ta muốn nói quý vị là những người đang tham gia chương trình, quý vị là những người công dân bình thường, quý vị không biết được là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cái hình sự đó nó tấn công đến quý vị và làm cho quý vị sợ hãi, quý vị phải gọi cho cảnh sát, không phải là chỉ là cái hình sự liên quan đến hate crime, đến cái tội ác thù hận, nhưng mà bất cứ cái hình sự nào, quý vị cũng nên gọi cho cảnh sát. Khi cái người mang, khi cái người làm cái hình sự đó, làm cái tội đó, họ đã làm đối với quý vị như là họ nói những cái câu chống lại những người Á Châu, hoặc là họ đem họ cướp của, hoặc là họ đánh mình, thì quý vị phải gọi cho cảnh sát. Tại vì cảnh sát là nơi mà quý vị có thể đến để nói với họ chuyện gì đã xảy ra cho mình, để cho họ điều tra. Cho nên vì vậy, quý vị phải nhớ đừng có sợ mà gọi cho cảnh sát nhé. District Attorney Rosen, can a hate crime be committed by one person against another person of the same race or social group?
Oh, that's possible, Kim, but usually the situation we see for a hate crime is someone of one race is attacking, or religion, is attacking someone of another race or religion. It's not usually the same race involved. And the second thing to just let your listeners know is, of course, not every crime where the victim is Asian or Jewish or Black or a woman is a hate crime, right? Sometimes, unfortunately, people are victims of crime. Their house is burglarized, their store is broken into, but it's not because of their race. And of course, in a county like Santa Clara County, where 35% of the people who live here are Asian, unfortunately, there will be some crimes where the victims are Asian, because we have a lot of Asians that live here. But a hate crime is when the primary motivation for the crime is a hatred or a bigotry against someone because they're Asian, and that's different.
Thank you. Ông ta nói rằng là cái câu hỏi của tôi ấy, trả lời là có thể, nhưng mà thường thường ấy, là một cái tội mà ghét người khác, cái tội thù hận người khác đó bị chống trả là bởi vì một người từ một cái tôn giáo khác đối với một tôn giáo khác, hoặc là một người từ cái giống dân khác đối với một giống dân khác. Ông nói là không phải là mỗi một cái hình sự mà mỗi một người nạn nhân là Á Châu hay là người Mỹ da đen. Ông nói là 35% người sống ở quận hạn này là người Á Châu. Không phải bởi vì cái màu da chủng tộc của họ thì cái việc cướp của hay là cái việc tấn công nó xảy ra. Ông nói là cái motivation, tức là cái sự thúc đẩy cho cái việc hình sự này nó xảy ra là bởi vì họ ghét mình, hay là họ thiên vị mình là bởi mình là một chủng tộc khác hay là một giới tính khác. Vì vậy mà chúng ta cần hiểu rằng là không phải chỉ là người Á Châu mới bị những cái việc này đâu nhé. Ok. Cái câu thứ ba tôi sẽ hỏi ông rằng là, thưa ông, điều gì gây ra bạo lực chống người Á Châu đã xảy ra gần đây? Mr. Rosen, what do you think has sparked the recent anti-Asian violence?
This is a very difficult question to answer, but I think there are a few causes of the recent violence against Asians in our country. I think that when the coronavirus came to the United States last February, I think that some people in Washington calling this the China flu or the Kung flu, and I think language like that signaled to some people in our country that, oh, I should blame Asian people for this virus. So I think some of the violence against Asians is because of the rhetoric from Washington. I also think that the pandemic and everybody sheltering in place and losing their jobs and their kids are at home and economic uncertainty, I think that when things like that happen, people tend to lash out at others who don't look like them or speak like them. So I think those are two of the reasons that have caused an increase in violence against Asians. And I just want your listeners to know, I am deeply committed to preventing this kind of violence, to speaking out against it, and to vigorously prosecuting anyone who hurts or attacks someone else because they're Asian or because they're Black or because they're Jewish or whatever. I'm very against that.
Thank you. Ông ta nói cái câu hỏi này nó rất khó để trả lời, nhưng mà ông ta nghĩ rằng là nó có nhiều lý do với những cái sự bạo lực đang xảy ra chống trả lại người Á Châu trong những ngày gần đây. Ông nói một điểm có lẽ là tại vì khi mà cái bệnh virus, bệnh coronavirus này đến vào quốc gia chúng ta, thì ở những người ở trên thủ đô Hoa Thịnh Đốn nói rằng là đây là một cái bệnh Trung Quốc hoặc là một cái bệnh Kung Flu. Cái từ ngữ này đã đưa ra một cái dấu hiệu cho những người sống ở trong quốc gia này bắt đầu đổ tội cho những người Á Châu. Và thêm vào đó là cái việc mà phải cư trú tại chỗ, mất công việc làm, kinh tế không ổn định. Nó làm cho những người sống ở đây đã mất đi cái sự bình an. Và ông nói rằng là ông là một người công tố viên, ông hoàn toàn sẽ làm những việc ông có thể làm được để ngăn chặn lại cái sự xảy ra trong vấn đề bạo hành, và ông sẽ cáo trạng những người làm những cái tội hình sự này khi những cái hình sự này nó có những vấn đề liên quan đến màu da, chủng tộc, giới tính. Cái câu hỏi kế tôi sẽ hỏi ông rằng là, thế thì cái số liệu thống kê gần đây của San Jose về tội ác chống lại người Á Châu là gì? Và câu phần thứ hai của câu này là, thành phố này có thấy sự gia tăng tội phạm chống lại người Á Châu kể từ đầu năm đến nay hay không? District Attorney, the next question will be, what are San Jose's recent statistics on crimes against Asians?
Okay, I have the statistics for hate crimes against Asians, but not, I don't have statistics for any crime against an Asian, but I think what your listeners are most interested right now is what are the instances where someone is being hurt because they're Asian. Is that fair, Ken?
Yes.
Okay. So in 2020, we charged 14 hate crimes broken down as follows. In 5, the victims were Black. In 4, the victims were Hispanic. and two of the victims were Asian, and one of the victim was LGBTQ, and one of the victim was Jewish, and one of the victim was an Arab. Those are the statistics for 2020. I'll let you say those, and then I'll tell you 2021.
Thank you. Ông nói với tôi rằng là cái câu hỏi của tôi có lẽ em muốn nói về vấn đề tội ác, thù hận, hate crime. Và ông nói là năm 2020 thì ông cáo trạng 14 người, 14 hình sự với cái tội này. 5 cái hình sự đó là người nạn nhân là người da đen. 5, 4 cái hình sự đó người nạn nhân là người Hispanic. Và 2 hình sự là người Á Châu, 1 hình sự là người đồng tính, 1 hình sự là người Do Thái. Cái người cuối cùng là tôi không có nghe rõ, cho nên để tôi hỏi, để tôi ông nói tiếp rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Go ahead.
So for 2021, even though it's only been 3 months, we already have 9 hate crimes charged as follows. In 3, the victims are Black. In 2, the victims are Hispanic. In 2, the victims are Asian. In 1, the victim is LGBTQ. And in 1, the victim is an Arab. That, those are the statistics for 2021.
Okay, vào năm 2021 đây, mặc dù chúng ta mới bước vào được có 3 tháng thôi, nhưng mà văn phòng của ông đã cáo trạng 9 hồ sơ liên quan đến vấn đề tội ác, thù hận. Ba người nạn nhân là Mỹ da đen, 2 người nạn nhân là Hispanic, 2 người là người Á Châu, 1 người là người đồng tính và 1 người là người Ả Rập. Go ahead.
So those are the statistics for 2021.
Thank you. Và đó là cái thống kê mà hiện giờ xảy ra ở San Jose. The second part of this question is, has the city seen an increase in crimes against Asians since the beginning of the year? I suppose that's the question that you already answered, but for both year in 2020 and 2021, we do have 2 victims are Asian.
Yes.
And hopefully it's not going to increase, right?
Correct. But yes, so far in 2020, we had 2 Asian victims of hate crimes. In 2021, so far, we have 2 victims of hate crimes. And I hope that all of this attention and condemnation of this kind of behavior will mean that we will not have any more hate crimes against Asians. But it's going to take all of us working together to make that happen, and I am committed to that.
Thank you. Ông nói rằng là hy vọng rằng là với cái năng lực, với cái nỗ lực của tất cả mọi người sẽ làm việc với nhau để mà chống trả lại những cái sự hành sự này nó xảy ra và cái thống kê đó nó sẽ không có tăng lên. Và ông nói rằng là ông luôn luôn rất là quyết là deeply committed, tức là ông rất luôn luôn lúc nào cũng sẽ là cái người đứng cạnh cộng đồng của chúng ta để mà làm cái việc này để giúp đỡ cho chúng ta sẽ không có những cái hình sự đó nó xảy ra nữa. Câu hỏi tới kế tiếp tôi sẽ hỏi ông đó là ông có nghĩ rằng những cái sự nhận thức ở trong quốc gia này về cái vấn đề tội ác chống lại người Á Châu sẽ giúp giảm thiểu được vấn đề bạo lực này không? District Attorney Rosen, do you think the national awareness of crimes against help to decrease the violence?
Yes, I do. I think that there are many, many, I think most of the people in our country are good people who respect everyone, whether they're Asian or white or Black or Hispanic. I think the vast majority of Americans are good people. And when bad things happen, good people have to come together. And the worst thing that can happen is for all the good people to be silent. So I think all of us raising our voices against this kind of hate will will reduce these crimes against Asians. I really believe that.
Thank you. Ông nói rằng là vâng, tôi nghĩ, tôi cũng nghĩ là nó sẽ nếu chúng ta là những người nhận thức, xin lỗi quốc gia nhận thức về những cái việc này thì nó sẽ giảm bớt đi cái sự bạo lực, tại vì rất là nhiều những người chúng ta, tất cả mọi người đều là những người tốt cả, chúng ta tôn trọng tất cả mọi người, nhưng mà khi cái chuyện không tốt nó xảy ra, những người tốt sẽ đến với nhau và sẽ đưa tiếng nói của chúng ta lên cùng với nhau để mà giảm bớt đi những cái bạo hành, bạo lực này. Cái vấn đề mà không tốt sẽ xảy ra đó là nếu chúng ta giữ cái sự im lặng đó, giữ cái sự im lặng đó thì chúng ta sẽ giảm bớt đi những cái kết quả tốt sẽ được xảy ra, sẽ được thực hiện, thể hiện trong cộng đồng của chúng ta. Vì vậy mà nếu chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải nói chuyện với cảnh sát, phải thông báo để cho cảnh sát và văn phòng công tố viên có thể đứng ra để bảo vệ quyền lợi của chúng ta nhé. Và tôi còn một câu hỏi nữa thôi, và Khánh Thi cũng đã cho phép tôi được nói thêm giờ một chút, thì đây là câu hỏi cuối cùng, là làm thế nào để cộng đồng Việt Nam có thể có những hành động ôn hòa chống lại bạo lực của những người đã chống lại những người Á Châu. How can the Vietnamese community take peaceful action against anti-Asian violence?
Very good question. I think there are many ways. So, one, of course, call 911 if you see anyone, even just name calling someone else, you know, criticizing them because they're Asian, yelling slurs at them because they're Asian. If one of your listeners sees that happening, call the police. I donate money and time to groups that help the Asian American community. And there are many such groups in our community. I'm sure your listeners are aware of them. And I would volunteer for those groups. I think it's also important for your listeners to know that the DA's office has a community prosecutor that works directly with the Vietnamese American community in Little Saigon. Some of your listeners have probably met her already. Her name is Hani Tran. And if they would like to talk to Hani about incidents they've seen or concerns they have about anti-Asian sentiment, Hani works at the district attorney's office. If your listeners call, your listeners can just call me and I'll connect you to Hani. My phone number is 408-792-2855. So they can always speak with Hani. I think it's good for homes and businesses to put up signs, you know, saying that they welcome everyone and that they stand together against hate. I think it's good to do that. I think it's good to put things on social media emphasizing the same thing. And I just want your listeners to know how much I value the contribution of the Vietnamese American community in San Jose and Santa Clara County. And I'm so proud that many of the prosecutors in my office are Vietnamese Americans who speak Vietnamese and do very important work to protect everyone in our community. The DA's office looks like the community that we serve, and part of the community we serve is the Vietnamese American community, and we're very proud to do that.
Thank you. Ông ta nói là có rất là nhiều cách. Thứ nhất là chúng ta có thể gọi 911. Nếu chúng ta bị người khác gọi tên chúng ta là một người Á Châu thế này thế kia, quý vị biết khi họ nhìn vào mình và họ chỉ mặt mình và họ nói như vậy thì chúng ta biết rằng là đó là một cái hành vi có liên quan đến tội ác thù hận. chúng ta phải gọi 911. Cái thứ hai là chúng ta có thể cung cấp tiền và thời gian cho những hội đoàn đã giúp những người Á Châu ở cộng đồng của chúng ta, cung cấp thời gian để mà giúp cho những người này làm những cái việc để giúp cho cộng đồng. Và cộng đồng của ông, trong văn phòng của ông có một người biện lý, người biện lý tên là cô Trần, và cô làm việc thẳng với những việc xảy ra ở cộng đồng chúng ta, ở nơi chúng ta đang sống ở đây, ở Sài Gòn, ở Việt Nam Town, xin lỗi. Và luật sư Trần sẽ là cái người sẽ giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề này nếu chúng ta đối diện với những việc liên quan đến tội ác thù hận. Và nếu quý vị cần liên lạc với lại luật sư Trần làm việc cho văn phòng biện lý, thì quý vị có thể gọi số của biện lý trưởng Jeff Rosen là 408-792-2855. Một lần nữa, 408-792-2855, và ông sẽ nối đường dây quý vị nói chuyện với lại luật sư Trần. Ông nói rằng là những người chúng ta là những người Á Châu, chúng ta ở nhà hay là ở thương mại, chúng ta nên để những cái bảng hiệu là chào đón tất cả mọi người, nhưng chúng ta cùng nhau đứng lên chống trả lại những hành vi có tội, có tính chất tội ác thù hận. Và ông nói rằng là chúng ta, ông muốn cho chúng ta biết rằng là ông ta rất là giá trị những cái sự contribution, là những cái mà chúng ta cung cấp và những cái chúng ta hợp tác và cộng tác vào trong cái thành phố San Jose và quận hạt Santa Clara. Ông nói ông có rất là nhiều công tố viên làm ở văn phòng của ông là người Việt Nam. Những người này làm việc để mà bảo vệ quyền lợi của chúng ta, cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây. Và vì vậy, khi chúng ta cần đến những sự giúp đỡ liên quan đến những việc xảy ra, ngày hôm nay chúng ta nói về việc tội ác thù hận, về vấn đề màu da, chủng tộc, giới tính, hay là về tôn giáo. Nhưng mà nói chung là nếu có vấn đề hình sự xảy ra thì chúng ta cần đến sự giúp đỡ. Ông luôn luôn và những người luật sư của ông luôn luôn sẵn sàng đứng ra để giúp đỡ tất cả mọi người, cộng đồng Á Châu nói riêng và tất cả mọi người ở thành phố San Jose và quận hạt Santa Clara nói chung. District Attorney Rosen, thank you so much for your time. I know you have to go. We have passed the allotted time that you allow us to have a little bit more than we wanted to. And thank you so much for all the explanation, all your time. And we very appreciate your commitment to our community to make this a safe environment for all of us to live. Thank you so much.
Thank you so much, Kim, for inviting me. Have a good day to you and all of your listeners. Peace.
Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Thank you, Katie. Bye bye. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị và chúc một ngày thành công, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Bye bye.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Vừa rồi quý thính giả vừa nghe luật sư Nguyễn Kim Phượng đã gửi những câu hỏi và ông trưởng phòng bộ phận cáo trạng của quận hạt Santa Clara, đó là ông Jeff Rosen, đã trả lời những câu hỏi liên quan đến những cuộc tấn công người Mỹ gốc Á xảy ra trong cộng đồng Á Châu vào những ngày tháng qua. Cảm ơn quý thính giả thật là nhiều đã đón nghe chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và nếu quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc, cần hỏi thêm về vấn đề này, thì quý thính giả có thể gọi về cho văn phòng và nói chuyện với luật sư Trần nhé, ở số điện thoại 408-792-2855, 408-792-2855. Ông luật sư trưởng phòng sẽ chuyển quý thính giả qua cho luật sư Việt Nam để quý thính giả có thể hỏi thêm về cái vấn đề tấn công, những cái cuộc tấn công người Mỹ gốc Á mình sẽ làm như thế nào. Còn các vấn đề liên quan đến văn phòng luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office, nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về các vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Một lần nữa, Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình đặc biệt ngày hôm nay.
Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an.